Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook là sách hướng dẫn thực hành theo dạng công thức do Gaurav Mahajan cùng các đồng tác giả biên soạn, dành cho hệ sinh thái Microsoft 365 hiện đại. Thay vì trình bày một lý thuyết tuyến tính từ đầu đến cuối, sách tập hợp hơn 100 tình huống và quy trình nhằm giải quyết các nhu cầu công việc cụ thể. Trọng tâm là SharePoint Online, Microsoft Teams và Power Platform, đồng thời mở rộng sang Power BI, Power Automate Desktop, Copilot Studio và các khả năng Copilot AI tạo sinh. Nội dung kết nối hai góc nhìn thường tách rời là vận hành nghiệp vụ và triển khai kỹ thuật. Người đọc không chỉ học cách tạo site, quản lý tài liệu hay xây dựng danh sách, mà còn thấy cách những thành phần này trở thành nền tảng cho cộng tác, tự động hóa và ứng dụng nội bộ. Đây là một cuốn cẩm nang tham chiếu thiên về thao tác, phù hợp với môi trường Microsoft 365 thay đổi nhanh, nơi hiệu quả phụ thuộc nhiều vào việc chọn đúng công cụ và liên kết chúng thành quy trình nhất quán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, SharePoint Online được đặt ở vai trò nền tảng quản trị nội dung và cộng tác. Một trục quan trọng của sách là SharePoint Online, không chỉ như nơi lưu tệp, mà như lớp nền để tổ chức nội dung, quyền truy cập và hoạt động cộng tác trong doanh nghiệp. Các công thức cập nhật bao quát site, danh sách, thư viện tài liệu, trang, webpad và những kiến thức cơ bản về SharePoint Framework thường được gọi là SPFF. Phạm vi này có ý nghĩa thực tế vì nhiều vấn đề trong Microsoft 365 bắt đầu từ cấu trúc thông tin chưa rõ ràng nếu site được thiết kế thiếu mục đích. Thư viện không có quy tắc quản lý hoặc danh sách không phản ánh quy trình nghiệp vụ, các công cụ tự động hóa phía sau cũng khó tạo ra giá trị bền vững. Sách hướng người đọc đi từ các thành phần có sẵn của SharePoint đến khả năng mở rộng bằng giải pháp tùy biến. Cách tiếp cận này cho thấy ranh giới giữa người dùng nghiệp vụ và người phát triển không hoàn toàn tách biệt. Một nhóm có thể bắt đầu bằng thư viện hoặc danh sách tiêu chuẩn, sau đó thêm biểu mẫu, luồng xử lý, trang thông tin và cuối cùng là tùy biến khi nhu cầu đã rõ. Việc đưa SPF vào cùng bức tranh cũng giúp sách không giới hạn SharePoint ở thao tác quản trị cơ bản. Tuy vậy, sách thiên về cách triển khai giải pháp nên người đọc vẫn cần cân nhắc riêng về kiến trúc thông tin, quản trị vòng đời nội dung và yêu cầu tuân thủ của tổ chức mình. Thứ hai, Microsoft Teams được xem là trung tâm làm việc, không phải một công cụ trò chuyện riêng lẻ. Sách dành nhiều công thức cho Microsoft Teams và đặt Teams trong quan hệ chặt chẽ với SharePoint cùng các dịch vụ Microsoft 365 khác. Đây là điểm quan trọng bởi Teams thường là nơi nhân viên bắt đầu công việc hàng ngày, còn tài liệu, danh sách, trang thông tin và nhiều dữ liệu cộng tác lại được lưu trữ hoặc quản lý ở các dịch vụ phía sau. Khi nhìn Teams chỉ như công cụ nhắn tin và họp trực tuyến, tổ chức dễ tạo ra các nhóm rời rạc, tệp phân tán và quy trình thiếu khả năng theo dõi. Hướng tiếp cận của cuốn sách là dùng Teams để xây dựng một đầu mối cộng tác, nơi các thành viên có thể kết nối cuộc trao đổi với nội dung, tác vụ và ứng dụng phục vụ công việc. Giá trị của các công thức nằm ở tính liên kết này. Chúng giúp người đọc hiểu rằng việc tạo một không gian nhóm cần đi kèm với quyết định về cấu trúc, tài liệu, thành viên, quyền hạn và các ứng dụng được ghim vào trải nghiệm làm việc. Phiên bản thứ hai cũng nhấn mạnh hơn đến tích hợp Teams và thực hành bảo mật. Điều đó phản ánh một thực tế là sự thuận tiện trong cộng tác luôn có đánh đổi về quản trị. Càng dễ chia sẻ nội dung và thêm ứng dụng, tổ chức càng cần quy ước rõ về sở hữu nhóm, cấp quyền và cách tránh nhân bản dữ liệu không cần thiết. Thứ ba, Power Apps và Power Automate biến dữ liệu Microsoft 365 thành quy trình nghiệp vụ có thể vận hành. Phần về Power Platform là cầu nối rõ nhất giữa nội dung lưu trữ và hành động nghiệp vụ. Sách giới thiệu Power App cho việc xây dựng ứng dụng ít mã hoặc không cần nhiều mã. Đồng thời dùng Power Automate và Power Automate Desktop để tự động hóa các tác vụ, phê duyệt và luồng công việc. Lý do hai mảng này cần được xem cùng nhau là vì ứng dụng chỉ có ích khi thu thập hoặc trình bày dữ liệu theo cách phục vụ quyết định. Còn tự động hóa chỉ đáng tin cậy khi dữ liệu đầu vào có cấu trúc, chẳng hạn, SharePoint Lead có thể đóng vai trò nguồn dữ liệu cho một biểu mẫu. Power Apps tạo trải nghiệm nhập liệu phù hợp hơn và Power Automate xử lý thông báo hoặc bước phê duyệt tiếp theo. Sách không biến mọi bài toán thành bài toán lập trình. Thay vào đó, sách khai thác khả năng để người dùng nghiệp vụ và đội CNTT cùng tạo giải pháp trong phạm vi quản trị cho phép. Power Automate Desktop còn mở rộng phạm vi tự động hóa sang các thao tác trên máy tính hữu ích khi một số quy trình chưa thể kết nối hoàn toàn qua dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, công thức kỹ thuật không thay thế việc phân tích quy trình. Người đọc cần xác định ngoại lệ, người chịu trách nhiệm, trạng thái dữ liệu và quyền truy cập trước khi tự động hóa. Nếu không, một luồng được xây dựng nhanh có thể chỉ tự động hóa sự thiếu rõ ràng vốn có của quy trình cũ. Thứ tư, Power BI. Copilot Studio và Copilot mở rộng từ tự động hóa sang phân tích và hỗ trợ bằng AI, cuốn sách không dừng ở quản lý nội dung hay luồng công việc, mà đưa Power BI, Power Virtual Agents, nay gắn với Copilot Studio, cùng các chức năng Copilot và AI tạo sinh vào bức tranh Microsoft 365. Power BI phục vụ trực quan hóa dữ liệu, giúp chuyển dữ liệu vận hành thành báo cáo và góc nhìn có thể sử dụng trong công việc. Copilot Studio liên quan đến việc tạo chatbot, còn Copilot và AI tạo sinh mở ra cách hỗ trợ người dùng soạn thảo, tổng hợp hoặc tương tác với thông tin trong hệ sinh thái Microsoft. Việc đặt các công cụ này trong cùng một sách thực hành là hợp lý, vì AI chỉ có giá trị đáng kể khi bám vào dữ liệu, nội dung và quy trình mà tổ chức đã quản lý tương đối tốt. Một chatbot không thể trả lời nhất quán nếu nguồn tri thức lộn xộn. Một báo cáo trực quan không tự tạo ra quyết định đúng nếu dữ liệu đầu vào không đáng tin cậy. Tương tự, đầu ra từ AI tạo sinh cần được người dùng kiểm tra, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ có dữ liệu nhạy cảm hoặc yêu cầu chính xác cao. Vì vậy, giá trị phân tích của phần này là cho thấy AI không phải lớp thay thế cho SharePoint, Teams hay Power Platform. Nó là lớp bổ sung, có thể nâng trải nghiệm tìm kiếm thông tin, hỗ trợ tác vụ và khai thác dữ liệu, nhưng vẫn phụ thuộc vào quản trị, quyền truy cập và sự đánh giá của con người. Cuối cùng, dạng cookbook ưu tiên giải quyết vấn đề, nhưng đòi hỏi người đọc tự xây dựng năng lực quản trị dài hạn. Điểm khác biệt về phương pháp của sách là cấu trúc cookbook. Với hơn 100 công thức thực hành, thay vì một giáo trình chỉ đi theo khái niệm, mỗi công thức hướng tới một nhu cầu cụ thể trong Microsoft 365. Từ tạo và quản lý nội dung SharePoint, tăng cường cộng tác trong Teams, đến xây dựng ứng dụng, tự động hóa và khai thác AI. Cấu trúc này phù hợp với người làm việc trong môi trường doanh nghiệp, nơi câu hỏi thường không phải là định nghĩa một dịch vụ, mà là phải triển khai một khả năng cụ thể trong thời gian hợp lý. Nó cũng cho phép người đọc tra, cứu theo vấn đề và kết hợp các phần khi giải pháp cần nhiều công cụ. Một quy trình hoàn chỉnh có thể bắt đầu từ danh sách SharePoint, đi qua Power Apps và Power Automate, rồi được theo dõi bằng Power BI và sử dụng trong Teams. Tuy nhiên, ưu thế tra cứu nhanh cũng tạo ra giới hạn. Công thức có thể chỉ ra cách làm, nhưng không tự quyết định thay người đọc về mô hình quản trị tenant, chiến lược cấp phép, tiêu chuẩn môi trường Power Platform, phân quyền hay chính sách dữ liệu. Những quyết định này thay đổi theo quy mô, ngành nghề và mức độ rủi ro của từng tổ chức. Do đó, cách dùng sách hiệu quả nhất là coi nó như bộ công cụ triển khai và học qua tình huống, đồng thời đối chiếu với tài liệu Microsoft chính thức và các quy định nội bộ trước khi áp dụng ở quy mô lớn. Kết luận, Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook phù hợp với quản trị viên Microsoft 365, chuyên viên CNTT, kiến trúc sư doanh nghiệp, nhà phát triển, chuyên gia Power Platform, trưởng nhóm và người dùng nghiệp vụ muốn tạo ra các giải pháp cụ thể thay vì chỉ tìm hiểu khái niệm chung. Người mới có thể cần kiến thức nền về giao diện và dịch vụ Microsoft 365 để theo kịp nhanh hơn, nhưng cấu trúc theo công thức vẫn giúp họ tiếp cận từng vấn đề với mục tiêu rõ ràng. Với người đã sử dụng một vài công cụ riêng lẻ, lợi ích lớn nhất là thấy được mối liên hệ giữa SharePoint, Teams, Power Apps, Power Automate, Power BI và các khả năng AI. Sách cho thấy một giải pháp nội bộ hữu ích, hiếm khi chỉ nằm trong một ứng dụng. Nó thường là sự kết hợp giữa dữ liệu có cấu trúc, nơi cộng tác, giao diện nhập liệu, quy trình xử lý và cách báo cáo kết quả. So với các sách chỉ chuyên sâu về SharePoint, Teams hoặc Power Platform, điểm nổi bật của cuốn này là phạm vi liên kết toàn bộ hệ sinh thái Microsoft 365 trong một tài liệu thực hành. So với tài liệu tham khảo thuần lý thuyết, sách ưu tiên các bước triển khai có thể áp dụng cho tình huống công việc. Dù vậy, người đọc không nên xem công thức là mẫu sao chép nguyên trạng. Giá trị lâu dài đến từ việc hiểu nguyên lý phía sau rồi điều chỉnh theo dữ liệu, quyền hạn, bảo mật và quy trình của tổ chức. Vì thế, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một cẩm nang rộng, thực dụng và cập nhật về không gian làm việc số của Microsoft. Nếu bạn muốn ủng hộ Gaurav Mahajan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!